quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.
Truyền thông Trung Quốc gọi đó là chiến dịch săn cáo, tức là truy tìm và bắt những công dân của nước này bị truy nã vì tội tham nhũng và đem về nước sử dụng. Bộ Công an Trung Quốc cho biết, trong năm rồi họ đã dẫn độ hơn 850 người Trung Quốc, đa số đang lẫn trốn ở các nước Đông Nam Á. Giới chức Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ, Canada và Úc là những nước mà tội phạm Trung Quốc muốn lẫn trốn. Nhưng trong nay mai, Úc sẽ không còn nằm trong danh sách các thiên đường cho tội phạm Trung Quốc nữa. Tuần trước, chính phủ Úc đã khởi sự tiến trình pháp lý để thông qua hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. Giáo sư về luật quốc tế tại Đại học New South Wales, Andrew Burns, cho biết lâu nay Trung Quốc chỉ có thể dẫn độ công dân của họ liên quan đến một số tội nhất định mà thôi, đa số dựa theo các công ước quốc tế.
Hiệp ước này sẽ thay đổi hiện trạng đó bởi vì nó có nghĩa là mọi tội trạng tại cả hai nước mà có thể bị tuyên án tối thiểu 12 tháng tù đều có thể bị dẫn độ về nguyên quán, có nghĩa là mọi tội từ sát nhân cho đến tham nhũng hay gian lận.
Hiệp ước dẫn độ Úc-Trung được ký kết dưới thời Thủ tướng John Howard trong năm 2007, nhưng chưa bao giờ được thông qua. Nay chính phủ phải làm sao cho nó được lưỡng viện quốc hội chuẩn thuận. Hôm 2 tháng 3, chính phủ đã đưa thỏa thuận này ra tranh luận trong Hạ viện. Nhưng giáo sư Burns nói rằng bản thân ông và một số trong giới luật gia, kể cả Hội đồng Luật pháp Úc, đều có những quan ngại về hiệp ước này.
Những quan ngại về hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc có hai mặt. Thứ nhất là hệ thống luật pháp của Trung Quốc về nhiều mặt không đáp ứng được với tiêu chuẩn quốc tế về nguyên tắc xét xử công bằng. Thứ hai là thông thường thì chúng ta sẽ không có thỏa thuận dẫn độ với bất kỳ nước nào mà chúng ta có những quan ngại thật sự đối với hệ thống luật pháp của nước đó.
Theo hiệp ước, chính phủ Úc có quyền từ chối yêu cầu dẫn độ của Trung Quốc trong những trường hợp được cho là bị đàn áp chính trị hoặc phải đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì nhiều khi Canberra sẽ cảm thấy khó xử mà từ chối yêu cầu của Bắc Kinh do sức ép ngoại giao. Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Josh Brandis cho biết yêu cầu dẫn độ sẽ được xem xét theo từng trường hợp.
Hiệp ước có những điều khoản để bảo vệ nhân quyền vốn cần phải có trước khi cho phép dẫn độ một người. Úc sẽ xem xét từng trường hợp một và phù hợp với những điều khoản đó. Các chính phủ Úc lâu nay vẫn có những thỏa thuận liên quan đến vấn đề tội phạm xuyên quốc gia để bảo đảm các tội phạm không chỉ trốn qua biên giới là thoát khỏi lưới công lý.
Năm ngoái, Ủy ban Quốc hội về dẫn độ đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm củng cố các điều khoản bảo vệ nhân quyền trong hiệp ước mà Úc ký với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ chỉ thực thi một số trong các khuyến nghị đó mà thôi. Phát ngôn nhân về tư pháp của đối lập, ông Mark Dreyfus, cho biết đảng lao động chưa quyết định sẽ biểu quyết như thế nào. Luật sư hành nghề tại Melbourne, Guy Gilbert, người đã làm trong lĩnh vực dẫn độ trong 20 năm qua, không nghĩ rằng các điều khoản bảo vệ nhân quyền trong hiệp ước đã là đủ.
Australia has a large number of extradition treaties with
Úc có hiệp ước dẫn độ với nhiều quốc gia mà có lúc được xem là vi phạm nhân quyền hay có hệ thống luật pháp yếu kém. Nói vậy không có nghĩa là mọi quốc gia nào có hiệp ước dẫn độ với Úc cũng đều hoàn hảo. Nhưng tôi nghĩ nhiều người sẽ nghĩ rằng trừ phi hệ thống pháp lý của Trung Quốc được minh bạch và công bằng hơn thì ký kết một hiệp ước với Trung Quốc là điều nguy hiểm.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.